rồi từ cái hoa nó mới sinh ra các cái quả, nó như là cái bình của Đế Thích, giống như mình có thể quán như bình của ngày Quan Âm đó, có những cái quang minh, có ánh sáng lớn, là nó cái ánh sáng lớn nó hóa thành các cái tràng phan, tức là cờ vô lượng lọc máu. À, tức là mình thấy cái trong ánh sáng nó hiện ra, trong ánh sáng nó hiện ra, thì mình đã biết là mình cứ nhớ là toàn thể bản thể của cực lạc thế giới đó là trí huệ quang minh vô lượng, à, mà không có gì trở ngại hết, tức là của Phật A Di Đà. Cho nên Phật A Di Đà mới có danh hiệu là vô lượng quang. Thì khi mà cái ánh sáng nó hiện ra, tức là từ nơi cái bình đó, nó phóng cái ánh sáng ra, cái ánh sáng nó tự nhiên cái nó biến thành ra một cái tràng phan, tức là một những cái cờ, cái lá cờ, và trong những cái lá cờ như vậy đó, nó hiện ảnh tam thiên đại thiên thế giới, tất cả Phật sự, mười phương cõi Phật cũng hiện ở trong đó, nó hiện ra hết, nó như là một cái nó nhiếp hết tất cả mười phương thế giới vào trong đó. Tức là mình có thể thấy tất cả những cái hạnh của Bồ Tát, rồi mình thấy tất cả những cái Phật sự của các Bồ Tát, của chư tăng thì nó, mình thấy tất cả cảnh giới của chúng sinh đó, từ dưới địa ngục trở lên. Thấy cái ấy rồi cũng nên tuần tự mỗi quán lấy, quán thấy thân, cây, cảnh, lá, hoa, cỏ đều khiến cho rõ ràng. Cho nên mình muốn quán cây ở đây nó khá phức tạp, và đó là mình chỉ nói để nghe. Những vị nào mà mình quán được là có duyên lắm. Nhưng mà mỗi một cái mình phải học cho nó kỹ, học cho nó thật kỹ. Từ cành, từ lá, từ hoa, vân vân đó, mình phải học cho nhớ cho nó kỹ, rồi mình mới quán từ mình ghép lại. Đó mới là cái quán thứ tư thôi, gọi là tưởng cây. Cây thành rồi tiếp đến tưởng nước. Nước ở đây có nghĩa là ao. Cái thứ nhì nó gọi là nước, là để thành đất. Còn nước ở đây là tưởng ao. Mỗi một cái ao nước nó cũng do bảy báu hợp lại mà thành. Báu này nó mềm mại, chứ không phải ao nước là đất đâu nghe, không phải đất bùn đâu, mà là bảy báu nó hợp thành. Các cái báu này nó rất là mềm mại, đó mình nhớ cái chữ nói đó. Báu như nó không có cứng, nó rất là mềm, mà nó rất quý. Từ cái viên ngọc như ý, là viên ngọc mà được ai ước gì được nấy, viên ngọc như ý vương, vua. Ngọc này là ngọc vua, ngọc chúa, như ý sinh ra. Đó là nói về nước ao. Nước ao thì nó thành, nó là bảy báu. Ví dụ vậy, rồi nó mới có một cái viên ngọc chúa, viên ngọc sáng nhất đó. Nó mới sinh ra các cái dòng nước. Nó phân ra là 14 nhánh. Mỗi một cái nhánh nó phân ra như vậy đó, thì nó đều có cái màu của bảy loài báu đó. Thành ra cái gì ở trên đó nó cũng rất là màu, rất là đẹp. Nó sáng, có ánh sáng chiếu và màu sắc nó rất là đẹp. Chứ nó có thể nói là màu sắc nó kể không hết. Thì đó là nước từ đâu ra? Nước từ ngọc như ý, như ý vương sinh ra. Thì bờ không phải là cát mà là vàng, vàng ròng làm bờ. Ở dưới đáy ao á, đều lấy kim cương tạp sắc làm cát ở dưới đáy. Đấy, kim cương và kim cương cũng đủ màu hết á, nằm ở dưới đáy. Trong mỗi một nước là nó chia là 14 nhánh mà. 14 nhánh nó chảy đi như vậy, thì trong mỗi một cái nhánh nước đó, nó có 60 ức hoa sen bảy báu. Mỗi một hoa sen lớn, tròn, đúng 12 giờ tuần. Cái nước, mấy cái hoa sen, cái nước ngọc, nước ngọc mani nó tuôn ra, nó chảy, nó len giữa các cái hoa sen đó. Nó thấm tất cả cái cây hoa sen nó từ trên xuống dưới. Và khi nó chảy như vậy, nó phát ra cái tiếng, mình nói tiếng róc rách này, nó tiếng ở đây tiếng vi diệu. Các cái tiếng nó đều thuyết lên khổ không, hoa đường, ngã, các ba la mật. Còn phát ra những cái tiếng ca ngợi, về tướng hào của chư Phật. Thì cái ngọc châu nó không những nó tuôn nước ra như vậy á, nó còn chiếu ra một cái hào quang mà màu vàng rất là vi diệu. Thì cái hào quang nó khi chiếu ra như vậy, cái tự nhiên từ hào quang nó biến thành các con chim, màu sắc nó đủ loại hết rồi, và nó hòa hót rất là dịu êm, luôn luôn ca ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thế mình nghe cái tiếng chim hót đó, tự nhiên mình thấy tán thán ca ngợi. Đó là đường về nước của ao, là quán thứ năm. Đó là quán thứ năm, quán nước ao. Rồi bây giờ mình là tưởng cây, rồi tưởng ao nước, kế đến là mình tưởng cái gì? Bây giờ mới bắt đầu tưởng cái lầu gác mà đúng để ở. Đất nước trên mỗi một khu vậy á, ở cái chỗ ao nước với lại cây này, nó có 500 ức lầu bầu. Trong cái lầu gác này có vô lượng chư thiên tấu âm nhạc trời, lại có các nhạc khí treo giữ hư không như một cái tràng báu lớn, báu trời. Các cái nhạc khí này không có ai gầy hết, mà tự nó phát ra âm thanh. Nên các âm này đều thuyết niệm Phật, niệm pháp, niệm Tỳ Khưu Tăng. Tường này thành rồi gọi là Thô Kiến Cực Lạc Thế Giới, cây báu, đất báu, ao báu. Đó là tổng quán tường, là quán thứ sáu. Đến đây là mình quán thêm ba cái quán nữa. Mà nếu mà mình quán được ba quán này, Đức Phật nói nếu thấy được như vậy, mình chờ được vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng. Sau khi mệnh chung chắc chắn sẽ sinh về nước kia. Thì mình quán ba quán đầu á, thì mình không còn nghi ngờ nữa, mình biết mình sẽ sinh về, không có cái gì làm mình nghi nữa. Nếu mình quán tiếp và được ba quán này á, thì chắc chắn mà trừ được vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng. Những ác nghiệp cực nặng đây là giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá pháp luân tăng, tất cả cái ác nghiệp cực ác đó trong vô lượng kiếp đều trừ được. Thế thì mình mới thấy là tóm lại thì cái tu này nó rất là đặc biệt, mà chưa từng có thấy cái tu quán nào mà nó mạnh như vậy hết. Thông thường cái người xuất gia tu các quán bất tịnh, tu cái quán về mình thường gọi như là hơi thở, thân hành niệm, thì nó tất cả cái tu đó. Thì thực sự ra khi mình tu cái đó, mình tu rồi mình phải tiến, khó khăn về việc quán tứ đế. Quán tứ đế cho đến khi mà mình vào, mình lên cao